dụ như là chúng tôi tu theo cái phương pháp tịnh độ, tôi hiển dương tịnh độ, khuyên quý vị niệm Phật. Rồi có một cái vị khác thì cũng tu, mà tu theo thiền, ví dụ vậy, khuyến khích tu thiền. Thì như vậy thì sao quý vị? Thì sao? Không có sao hết trơn. Nếu mà ai nấy biết được cái hạn chế của mình, Phật tùy chúng sanh, căn bệnh chúng sanh mà cho thuốc, không nè. Còn nếu mà người bên đây mà đã kích người bên kia đó, thì là sai, là chấp pháp. Thấy người tu tịnh độ và đã kích bên tu thiền á, thì nói tu thiền làm gì, tu thiền điên à, thì khác kia đó như là chấp pháp. Thì mình thấy chúng ta ở đây cũng vậy, quý vị. Tôi thấy nhiều khi em buồn lắm, Phật tử nói tôi Phật tử đại thừa, tu theo đại thừa. Bên kia là Phật tử tiểu thừa. Thành ra cái tiểu, cái thừa, cái đại thừa, cái những thứ đó đó quý vị, thực sự là mình chấp pháp nhiều lắm. Mình căn cứ vào cái pháp thì mình chấp. Mà chấp như vậy rồi mình không phải là Phật pháp, không thấy được cái chân lý. Đó là chấp pháp. Còn ở dưới này thì là vào cái hành động của mình. Nếu Bồ Tát nào nói rằng mình phải trang nghiêm cõi Phật thì không còn gọi là Bồ Tát nữa. Trang nghiêm cõi Phật là gì quý vị? Trang nghiêm là gì? Trang nghiêm là làm cho đẹp. Làm cho đẹp. Thường thường đó, cái người thế gian chúng ta đó quý vị, mình hay thích làm trang nghiêm hoặc thích đẹp. Cái bản chất con người là đẹp, thích đẹp. Lẽ nhiên cái đẹp ai muốn đẹp hết trơn á, mà cái đẹp thì lại định nghĩa khác nhau. Con người ta ai cũng muốn hướng về cái chân, cái thiện, cái mỹ hết. Nhưng mà cái đẹp của cái cô A thì khác với cái đẹp của cô B. Quý vị thấy nhớ nha, ai cũng có muốn cái hướng tiến lên hết trơn. Nhưng mà cái đẹp đó thì một người định nghĩa cái đẹp khác. Hay là cái khái niệm về đẹp á, thì một người, một nước hiểu một cái đẹp khác. Thì cái đó thì nó không, nó tùy theo cái bối cảnh văn hóa thôi. Nhưng mà ai cũng muốn có cái đẹp hết quý vị. Vậy thì mình, cái người Phật tử mình á, mình nhìn cái cõi Phật đó, mình cũng muốn cõi Phật đẹp nữa. Mình muốn cõi Phật đẹp. Nhưng mà cõi Phật thì mình chưa thấy. Bây giờ cái thấy gần nhất của mình là gì? Bây giờ ở đây mình nhìn thấy cái cõi này, cái chỗ nào đại diện cõi Phật? Hả? Cái chùa. Còn hay gần nhất nữa là gì? Cái bàn Phật. Có phải không? Cõi Phật thì mình không thấy, xa quá mình không thấy. Thì giờ rõ ràng cái gần nhất của mình tượng trưng cho cõi Phật là chùa. Còn bên vô cái chùa nữa là cái bàn Phật. Như vậy thì mình Phật tử, mình muốn trang nghiêm cõi Phật. Hả? Mà trang nghiêm cõi Phật thì mình rõ không tới, vì mình trang nghiêm cái thực tế đại diện cho cõi Phật, tức là cái bàn Phật. Bàn Phật là mình trang nghiêm. Mình đem cái gì mình trang nghiêm bằng Phật? Quý vị đem những gì trang nghiêm bằng Phật? Hoa, quả, hương, gì nữa? Đèn. Rồi gì nữa? Hoa nè, bông hoa nè ha, trái cây nè, hương nè, đèn nè, gì đó không? Giờ quý vị kể thì còn gì nữa? Con cầu nó có bọc với tiền hả? Có bọc lì xì. Bọc chiếc tàu đỏ đỏ đó, bọc lì xì. Cái đó đó quý vị, tức là mình dùng cái phương tiện thế gian để mình trang nghiêm cõi Phật. Mình cho rằng đẹp là như vậy. Nhưng mà thật sự quý vị biết trang nghiêm Phật độ đó, trang nghiêm cõi Phật đó quý vị, thì mình không trang nghiêm cõi Phật được bằng cái hoa quả hương đèn đâu. Không được đâu quý vị. Thật sự mình dâng những cái món đó là để mình làm cho cái lòng mình nó thanh tịnh thôi. Chứ Đức Phật không có cần đèn. Đức Phật không cần đèn quý vị. Thường thường ở trong chùa đó, ngày xưa các tổ bày ra những cái việc đó là có cái ý nghĩa không? Dâng hoa cho gì chứ gì? Là không, Đức Phật không phải Đức Phật ngày cần hoa. Bởi vì hoa thế gian làm sao đẹp bằng hoa trời quý vị. Hoa ma mạng thù sa, hoa mạng đà la, nó đẹp lắm. Thì cái hoa thế gian không bằng cái hoa đâu, thì Đức Phật không có cần. Nhưng mà khi chúng ta dâng hoa để trang nghiêm của Phật đó, tức là chúng ta trang nghiêm lòng mình đó quý vị. Lòng mình dơ bẩn quá đi, phải làm cho nó sạch lại. Dâng một bó hoa lên, tức là lấy cái hoa lòng, lấy cái tâm hoa mà dâng cho Phật. Hả? Tức là những cái não, cái phiền, cái hôi, cái hám trong người không có, mà dâng cái hoa lành lên Phật. Vậy thì dâng cái hoa lên Phật đó quý vị, tức là dâng cái hoa lòng mình, làm tỉnh cõi Phật, làm đẹp cái Phật, tức là làm đẹp cái tâm hồn của mình. Đó là cái ý nghĩa của việc dân hoa thôi. Thấy không? Rồi hương, hương thì sao? Mình đốt riết. Tôi thấy nhiều khi tội với Đức Phật hết sức. Có những khi có những ngày lễ lớn đó quý vị, đi vô chùa tôi không dám vô, mà hãy tôi vô chắc tôi chạy ra thôi. Thì mình tôi thấy ngồi đó mà nghĩ tụng niệm với Đức Phật hết sức. Tại sao vậy? Ngọt nhất là giao thừa, đốt nhang gì mà đốt đầy chùa từ 6-7 giờ sáng tới 2-3 giờ khuya, mà mình vô chừng 10 phút rồi mình chạy ra rồi mà mình còn ngọt nữa. Đức Phật ngồi đó chịu trận quý vị, từ hồi sớm, từ hồi đầu hôm tới khuya. Phật tử hiểu lầm quý vị, hiểu lầm. Bây giờ họ nói rằng tưởng cúng hương cho Phật đó là vô đốt một cây không được, đốt một cây phước ít, đốt 3 cây phước nhiều. Đốt 3 cây phước ít lắm, mua hết một bó đem đốt hết bó, đốt cắm trên bàn Phật cắm cùng hết. Đâu có phải như vậy quý vị. Cái hương của thế gian đó thì cùng lắm là giỏi lắm, quý nhất là nó thật quý bằng hương chiên đàn thôi, không có chiên đàn thật đó quý vị. Họ pha lộn xộn hết trơn. Cái hương của mình cúng dường làm sao bằng cái hương của trời để thích. Ngưu đầu chiên đàn, trầm nhũ chân đàn rất là quý quý vị. Nhưng mà Đức Phật đâu có cần thứ đó. Hả? Nếu mà Ngài cần thì Ngài ở trong cung, Ngài sức dầu thơm cho đã, Ngài bỏ Ngài ra ngoài rừng Ngài ở. Như vậy thì chuyện cúng hương cho Đức Phật đó, không phải cái hương, mà Đức Phật muốn mình cúng cái mùi hương thanh tịnh của mình đó. Trộm cắp làm tầm bậy tầm bạ thì như vậy mình không có thơm. Muốn mình cúng tức là cúng cái gọi là tâm hương của mình cho Đức Phật. Hương giới nè, hương định nè, hương giải thoát, những cái thứ đó mới là quý quý vị. Và khi mình đốt một đốt hương của Phật thì mình nhớ cái hương này chỉ là đại diện cho cái hương lòng mình thôi. Chứ quý vị mà làm chuyện não chuyện phiền mà đi vô đốt nhang cúng Phật đó quý vị, thì thực sự nó không có ăn nhậm gì hết trơn. Thà không đốt một cái hương nào hết, đi vào á đừng đốt, đừng thắp cây nhang. Nhưng mà khi mình nhìn Đức Phật bạch Ngài, lòng con thanh tịnh, con làm việc thanh tịnh, ngày hôm nay lòng con thanh tịnh, con dâng cái thanh tịnh con lên, cái hương thanh tịnh lên cúng dường Ngài, tôi nghĩ rằng Ngài mừng, Ngài khen mình hơn là Ngài mình đốt cho nhiều đó rồi ngạt thở. Cái đó là cái quan trọng quý vị. Rồi đèn cũng vậy, đốt đèn chỉ quý vị, đốt đèn để cầu phước cầu thọ, hả? Đốt đèn để cầu phước cầu thọ. Đốt cái đèn cái thiệt lớn, tức là sống dài chừng nào sống lâu chừng đấy. Không phải như vậy quý vị. Không phải. Đèn của Phật thì làm sao bằng cái hào quang của Đức Phật quý vị. Hả? Mình thấy đèn mình đốt vậy thì gió thổi gây tắt. Hào quang Đức Phật nhiều khi xoay khắp có 10 phương, mình đâu có bàn bì được. Thì khi mình đốt đèn nó như vậy, tức là mình làm cái gì? Khi đốt ngọn đèn lên thì sao quý vị? Thì sáng. Cái sáng nó phá cái gì? Cái vô minh. Cái tinh thần là như vậy nè. Mình á, mình hay ngồi đó mình than. Ở bên ngoài trời tối, vô minh phiền não nhiều quá. Mình ngồi đó mình than. Nhưng mình không có chịu làm cái gì hết để cho bớt phiền não, để cho bớt cái vô minh. Cái mình thì mình hay ngồi đó mình nói buồn mình rồi, rầu rĩ nó sao cuộc đời đau khổ quá, thế gian phiền não nhiều quá, vô minh dày đặc quá, mình ngồi đó mình than. Nhưng mình không có chịu làm gì hết. Ý nghĩa là như vậy, khi người đốt một cái đèn cúng Phật á, hả? Ban đêm thì bên ngoài trời tối đen, nhưng mà đốt ngọn đèn lên thì ánh sáng ngọn đèn nó nhỏ, nhưng mà nó là ánh sáng. Vậy thì người Phật tử cũng vậy. Thế gian này đầy mê mờ, đầy u ám. Đầy u ám, đầy mê mờ. Mình có thấy được một ngọn đèn nào đó mình cứ đốt lên. mình cứ đốt lên nhỏ quý vị ha. Có thể cái ánh sáng nó không có làm sáng nhiều nhưng nó vẫn sáng được một chỗ. Và mình sống như vậy đó, tức là mình dâng lên cái trí huệ của mình, chứ không đợi mọi người đều đốt đèn mình mới chịu đốt. Nói một cách khác đi, cái người Phật tử, thế gian này người ta sống trong vô minh, thế gian này người ta sống trong não phiền, nhưng mình là Phật tử, mình biết mình cứ đốt ngọn đèn chánh pháp lên đi. Mình đốt được theo, tùy theo cái sức của mình. Đừng có ngồi trách người ta không đốt, mình đốt trước. Có người hiểu kỹ không? Mình cứ đốt trước, nó lớn nó nhỏ gì cứ đốt trước, đừng có nói người ta. Vậy thì cái ý là như vậy đó quý vị. Thành ra khi mà đốt đen dược điểm đăng thời đương nguyện chúng sanh, bây giờ mãn đường quang minh, mặc dầu cái đèn của mình là đốt một sáng một chỗ thôi, nhưng mà cầu cho mọi chúng sanh đều được đốt cái ngọn đèn này, thì đó là cái ý nghĩa của cái việc cúng dường trang nghiêm của Phật. Nếu như vậy đó quý vị, thì mình thấy trang nghiêm của Phật, Đức Phật trong này nói rằng nếu mà ngài thấy còn là trang nghiêm thì chẳng gọi là trang nghiêm. Bởi vì thực sự mình thấy mình trang nghiêm của Phật, Đức Phật của Phật không cần phải trang nghiêm. Mà trang nghiêm hay chăng là trang nghiêm cái gì? Trang nghiêm tự tâm mình cái gì? Tâm mình trang nghiêm thì Phật độ trang nghiêm. Tâm mình tịnh thì Phật độ tịnh. Chứ nếu mà tâm mình chưa tịnh nữa quý vị ha, thì giả sử Phật độ hiện trước mắt mình đi, mình cũng không cảm nổi nữa quý vị. Cảm không được đâu. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh, tâm bình thì Phật độ bình. Nó do tâm mình thôi. Thành ra cái chỗ này thì chúng ta phải thấy rõ rằng Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ. Trước hết là cái người mà cầu giải thoát, cái người tu hành đại thừa đó, thì phải y nơi thế gian này mà tu, ở thế gian này mà tu. Những cái pháp của thế gian này có thể là thiện, có thể là ác, có thể là pháp, có thể là không phải là pháp. Không phải tự cái pháp thế gian, mà tự cái lòng, cái tâm địa của chúng sanh. Quý vị khổ, quý vị không phải chiếc xe nó làm cho mình khổ. Không phải cái nhà nó làm cho mình khổ. Không phải cái ăn, cái mặc nó làm cho mình khổ. Mà khổ là do ai làm khổ? Do cái lòng mình làm khổ. Cái xe nó vô tri vô giác đâu có làm cho mình khổ, tại cái lòng mình mê chiếc xe đó quá mình mới khổ. Cái nhà cũng vậy, nó vô tri vô giác quý vị. Cái nhà tự nó đâu có mời mọc mình đâu, tại cái lòng mình gắn vào cái nhà, chảy vào cái nhà đó, thành ra mình mới khổ. Thành thử ra cái người tu đó, trị là trị cái lòng mình, các pháp không có trị, làm sao trị được? Làm sao quý vị buộc gió đừng thổi? Làm sao quý vị buộc nắng đừng nắng? À, cái pháp ở ngoài đó quý vị, nó tự nó như vậy. Vui buồn não phiền hay không là do cái lòng mình có kẹt, có chạy vào pháp hay không. Đừng có trách, đừng có trách tại cái nhà, cái cửa, cái xe cộ tu không được, mà trách là trách mình. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình làm mọi việc mà Phật sự đó, thì xin đừng có ràng buộc vào cái việc của mình làm. Là bởi vì nếu mình ràng buộc vào cái việc mà gọi là lành đó quý vị, thì cái không lành nó tới khen mình. Mình nói rằng mình Bồ Tát, mình trang nghiêm rồi có Phật, mà hãy thấy cái niệm như vậy, thấy cái ý như vậy á, tức là mình không còn là Bồ Tát nữa rồi. Bởi vì sao vậy? Bậc Bồ Tát là bậc giác hữu tình, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Mà muốn cầu Phật đạo, muốn đạt được Phật đạo, muốn hóa được chúng sanh thì phải không còn thấy nhân thấy ngã nữa. Hãy còn thấy mình làm trang nghiêm của Phật, hãy còn thấy mình làm những cái việc mà ích quốc lợi dân á, đại khái còn thấy mình làm những cái việc cúng chùa, cúng miếu, cất chùa, đại khái thế như vậy đó quý vị ha, thì thực sự cái người đó công hạnh không có tròn. Mà kinh nghiệm cho thấy điều đó, kinh nghiệm cho thấy có những vị Phật tử phát tâm kinh khủng, phải nói là như là Bồ Tát tại gia hay, cũng họ phát tâm nhà cửa tiền bạc không biết bao nhiêu đổi là cất chùa, nhưng mà có khi vẫn còn kẹt cái là vẫn còn thấy cái công của mình, cái quả của mình. Có nhiều khi như vậy nó không tròn. Một mặt thì là hết giúp lòng hết sức, nhưng một mặt khác thì sao quý vị? Cái ngã nó ngày nó lớn, mặc dầu không phải là cái ngã thế gian, nhưng mà cái ngã trong chùa. Một lúc nào thì sao quý vị? Ỷ mình là cái người có công xây dựng chùa này, mình là cái người có công tạo cái giúp cho vị thầy vị tổ này tu. Cái nhiều khi nó làm như vậy nó cũng bị khiến cho cái người đó không còn cái tâm đạo. Cái người tu á muốn cao phải hạ mình cũng thật thấp, thấp hơn thế gian mới gọi là tu. Tại là cái này tôi mong là quý vị tránh. Cái việc tu hành á, mình nhiều khi mình không khéo đó, nhiều khi nó ràng buộc. Ở đây tôi biết có những vị mà họ nói đề nghị sư bà, dù giờ sư bà nói giờ muốn có tiền cất chùa dễ lắm. Mà thiệt vậy, sao vậy? Giờ quý vị nói sao? Giờ bà nào, cô nào cúng 20 ngàn thì làm cái bia đá, cắt cái chùa rồi khắc cái bia đá, cô A, cô B cúng 20 ngàn, 30 ngàn để cái bia đá đời đời đó, thì ta chịu cúng. Tôi thấy có lý quý vị, nhưng mà chúng tôi nó không được. Chứ bà có gì là tôi nói thà đừng làm. Tại sao vậy? Là bởi vì mà nếu mình làm như vậy đó quý vị, thì mình bày cho mình phạm lỗi trước. Vì cái người kia họ thật tâm họ muốn cúng. Có khi họ không muốn cúng, nếu mà họ thành tâm họ cúng, họ lén lén và họ bỏ trong thùng cũng được. Có khi vì họ không muốn cúng, họ vì cái danh làm ăn gì đó, người buôn bán làm ăn gì đó, Phật tử tới đây nhiều thì họ dán cái tên lên cái hình thức quảng cáo hả? Rồi cúng như vậy, mình làm như vậy thì sao quý vị? Là tạo họ cái nghiệp, tạo thêm cái nghiệp, cái phước đâu không thấy, mà tạo thêm cái nghiệp danh lợi. Tại là thôi, thà đừng làm, thà đừng có chùa. Chúng tôi quan niệm như vậy, thà đừng có chùa hơn là có những cái việc như vậy. Vì cái chùa là cái chỗ để mà giải thoát, mà xây cái nền chùa bằng những cái không giải thoát thì tôi nghĩ là thôi đừng làm. Thật sự tôi thấy rằng cái việc tu hành có những cái tế nhị đó quý vị. Có nhiều khi mình phân vân giữa cái chùa hay là cái tu. Mà ở đây có nhiều người như vậy. Tôi mong rằng khi quý vị cố gắng phát tâm cúng dường, không riêng gì chùa này quý vị, mà khi mình cúng là mình bỏ cái ngã của mình ra. Cái ngã của mình ra, bỏ ra thì bỏ luôn, chứ đừng có bỏ ra một tay này rồi lấy về một tay khác. Thân tứ đại mình không có gì đáng nói cho quý vị. Cái ngã của mình, cái thân mình nó không có cái gì để mà quyến luyến hết trơn. Vậy thì hãy bỏ, thì xin bỏ cho luôn, bỏ cho hết. Có bỏ thì nào thì mới gần Đức Phật được chuyện ấy quý vị. Thì đó tức là cái đoạn mà Đức Phật nói rằng cái người Bồ Tát mà tu á thì phải thấy là không ngã không pháp. Ngã mình không nên có, pháp cũng không có. Hãy ngã mình thấy thì pháp còn, hãy thấy cái ngã của mình còn thì cái pháp còn, mà ngược lại cái pháp còn thì cái ngã nó còn. Vậy thì cái người tu cố gắng lìa cái ngã, lìa cái pháp của người ha, thì lòng mình cũng được thanh tịnh trong hoàn toàn. Đó là cái lý tưởng con đường tu. Bây giờ thì chúng ta mình còn phàm phu thì cái lý tưởng là lý tưởng, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ quý vị. Mình biết cái hướng đi thì từ đây tới cái chỗ mà mình đạt được cái mục đích đó đó, bỏ được bao nhiêu hay được bao nhiêu. Xin quý vị nhớ cho, cảnh không làm khổ mình, pháp không làm khổ mình đâu. Khổ hay không khổ là do lòng mình vướng vào cái pháp, cái pháp thì nó không làm khổ mình. Quý vị nhớ như vậy cho. Hai, làm việc Phật bỏ bớt cái ngã đi. Cái thiện, cái ngã mình phải bỏ, nó không có gì đáng quý hết trơn. Mà khi cái pháp mà làm của mình, cái pháp mình làm á, chẳng những cái pháp ác bỏ mà cái pháp thiện cũng phải bỏ nè. Bởi vì nếu pháp thiện mình dính vào đó quý vị thì sao, thì cũng chưa có rốt ráo giải thoát. Cái ác pháp mình bỏ đã đập hả? Trộm cướp gian dối tà dâm uống rượu, cái đó mình bỏ đã lành rồi. Mà cái pháp thiện á, có khi mình cũng nên bỏ nữa. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mình ràng buộc vào pháp thiện đó quý vị, thì có khi mình ôm chặt cái pháp đó. Mình nghĩ rằng cái pháp thiện, mà nhớ rằng cái thiện cái ác á, cái thiện cái mức độ này nó có thiện nó khác, cái mức độ hơn trên nó khác. Cái mức độ của người chưa biết đạo Phật hết á, cái mức thiện là cái gì đó. Rồi cái mức độ mà thiện của người biết tới đạo Phật á, thì nó lại khác. Cái người phàm phu, đối với người phàm phu á, thiện đó quý vị là đừng làm ác, đừng giết hại, đừng trộm cắp, gọi là thiện. Cái quả báo là quả báo của quả nhân thiên, trở lại làm người. Nhưng mà như là đa số trong quý vị cầu cái phước báo là cầu làm sao, cầu trở thành Phật, cầu giải thoát, thì cái thiện ác nó lại là khác nữa. Thành ra chúng ta nhớ rằng đừng có chấp chặt bởi cái khái niệm thiện ác của mình. Như hồi nãy trường hợp của Hòa Thượng Cảnh Sơn, cái nhìn cái giá trị, cái giải thoát nó tùy theo người, tùy theo cái trình độ tu chứng. Thành thử ra mình, cái mình thấy bây giờ quý vị mình đừng có tưởng nó là cái chân lý tuyệt đối. Bây giờ quý vị tu như vậy, thấy như vậy, ngày mai, ngày mốt quý vị tu khác hơn, thấy khác. Thấy khác. Thì tôi mong rằng cái người Phật tử phải thấy điều đó. Để mình, cái lòng mình mở rộng, cái lòng mình không có chấp trước. Tuy làm hết mọi việc thiện, làm hết mọi cái việc thiện pháp, nhưng mà không có dán cái nhãn hiệu lên cái pháp mình làm. Cái đó là cái quan trọng. Thì tôi mong rằng quý vị cố gắng. Bây giờ thì hết cái thời gian hôm nay. Thì chúng tôi tuần dẫn trước thì chúng tôi đang trình bày một cái đoạn mà nó rất quan trọng trong cái việc mà tu hành của chúng ta, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh ở cái quốc độ tương đối là ồn ào của Hoa Kỳ. Thì nếu quý vị nhớ đó, thì có một câu Đức Phật nói rằng tất cả những cái pháp đều là Phật pháp, tất cả những cái thiện pháp đó, bởi vì trong đó có được nói rằng thị cố Như Lai thuyết nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. Thì chúng tôi có trình bày với quý vị cái câu chuyện mà ngài Thiện Tài Đồng Tử và Bồ Tát Văn Thù. Thật sự như vậy quý vị, bởi vì khi mà chúng ta tu đó, như là đa số là quý vị đều là cư sĩ, thành nếu mà chúng ta không biết tu á thì chỗ nào chúng ta tu cũng không được hết, rất là khó tu. Có nhiều khi rồi chúng ta nghĩ rằng mình phải có cái hoàn cảnh nào đó, có cái phương tiện nào đó, có cái khung cảnh nào đó chúng ta mới tu. Nhưng mà thực sự tu được hay không tu đó là phần lớn là do cái tâm của mình quý vị, do cái tâm của mình. Tại sao mà Đức Phật nói rằng nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, tất cả các pháp đều là Phật pháp? Thì quý vị thấy dùng cái chữ tất cả các pháp á, thì khi mà chúng ta nói tới pháp, tức là chúng ta nói một cái sự vật, mà chúng ta một cái sự vật hay một cái khái niệm mà chúng ta có thể minh định được. Vậy thì quý vị có thể hỏi tôi rằng tại sao mà những cái pháp dữ, pháp lành là thiện pháp nói chứ gì, nhưng mà pháp dữ thì làm sao gọi là thiện pháp được? Ở trong kinh á, hay là các tổ thường thường nói rằng cái chuyện mà phiền não tức bồ đề đó quý vị, tức là cái khái niệm này nè. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta tìm cái bồ đề ở chỗ nào, tìm cái giác ngộ, tìm cái sự giải thoát ở chỗ nào, nhưng mà chúng ta không biết rằng cái sự giải thoát nó nằm ngay trong cái vòng sanh tử, nó nằm ngay trong cái cảnh khổ của thế gian. Cái căn bản của đạo Phật là xây dựng trên cái khổ đế, tức là sanh, già, bệnh, chết, muốn không được, ghét gặp nhau, vân vân. Thì nếu mà chúng ta tìm cách mà chúng ta tránh những cái đó đó quý vị, thì chúng ta không tránh được đâu. Còn cái thân này, còn sống trong hoàn cảnh, cái bối cảnh xã hội này thì không bao giờ tránh được hết. Như vậy thì cái nhìn của người Phật tử phải là lợi dụng cái khổ để mà chúng ta tiến đến cái chỗ giải thoát. Cái bệnh đó quý vị, mình thấy cái bệnh, có nhiều người nói rằng mình trách cái bệnh, nhưng mình tránh cái bệnh không được. Khi đã là thân người rồi á, thì tôi lấy một ví dụ như là phiền não tức bồ đề, tức là cái thiện ác pháp là thiện pháp. Cái bệnh thì quý vị thấy cái bệnh nó tạo chúng ta rất là não, là phiền, rất là đau, là đớn. Nhưng mà đối với cái người Phật tử đó, thì khi cái bệnh nó tới thì họ không có, lẽ tự nhiên họ tìm cách trị bệnh, nhưng mà họ nhìn cái bệnh bằng con mắt của một cái bậc Bồ Tát, bằng con mắt của một người biết việc, không tránh được. Thay vì ngồi đó để mà quán trách não phiền, rồi trách trời trách đất, thì cái người Phật tử biết tu á, nhìn cái bệnh của mình như là một cái động lực thúc đẩy mình tu, tu thêm nữa để chi vậy? Để một ngày nào mình tới cái chỗ giải thoát. Quý vị thấy thực sự tất cả những cái khổ của chúng ta bên thế gian này là quý vị do mình nhìn nhiều hơn. Nó khổ tự nó đã khổ rồi, nhưng mà cái thái độ của mình nhìn cái khổ đó nó làm cho mình khổ thêm. Tôi không biết quý vị có thấy cái điều đó hay không. Cái một cái sự kiện nó xảy ra cái gì thì mọi việc có thể xảy ra cho mình hết. Trời nắng thì mình thấy khó chịu. Tự cái trời nắng đó quý vị, nó không có gì, nó không có cái tính chất mà khó chịu hay là thích ý. Nhưng mà chính chúng ta nhìn nó như thế nào á thì nó trở thành khó chịu hay thích ý. Cái tâm lý của con người tác động rất là lớn cái chuyện mà cái não, cái phiền, cái thương, cái ghét của chúng ta. Còn tại sao mà tất cả các pháp đều là thiện pháp, tất cả các pháp đều là Phật pháp? Bây giờ quý vị thấy cái chuyện cái pháp tu đó quý vị, chúng tôi đã trình bày nhiều lần. Mình từ cái năm căn, sáu cái căn căn bản mà mình tu. Bây giờ thí dụ có một cái chuyện ác pháp, quý vị tới chùa lễ Phật tụng kinh thì tất cả những chuyện đó mình có thể gọi là thiện pháp. Mà giả sử gặp ác pháp thì sao? Tôi lấy thí dụ, bây giờ mình tu hành, mình đi chùa rồi gặp một cái người nào đó mắng mình, chửi mình thì đó là thiện hay ác pháp quý vị? Thiện hay là ác? Không, quý vị cứ nói à. À, phải không? Mình nhìn bởi vì chuyện mình tu mà. Mình tu hành mà có người cản trở, họ tìm cách họ phá hoại, họ ngăn trở mình. Thì đó, thì nếu cái người mới tu thì gọi là ác pháp. Ác pháp. Nhưng mà nếu cái người biết nhìn mà tu đó quý vị, thì biến cái ác pháp đó trở thành thiện pháp. Là tại sao vậy? Nếu mà người ta mắng mình, ta chửi mình chứ gì? Mình động tâm, mình băn khoăn về cái tiếng mắng, tiếng chửi, tiếng nói đó, thì chính mình sẽ bị động tâm trước. Người ta nói về cái dụng ý của người ta là gì? Cái dụng ý người ta nói như vậy là khiến cho mình bị động tâm, khiến cho mình lui sụp trên con đường tu học của mình. Nếu mà mình chạy theo cái tiếng nói đó, tai mình nghe, trí mình nghĩ, mà tai nghe trí nghĩ thì cái lòng mình nổ sân. Mà khi nổ sân lên thì sao quý vị? Thân mình tạo thành những cái hành động muốn trả lại cái sân đó, miệng mình muốn nói những cái lời để mà trả lại cái sân đó. Thì chính như vậy cái ác pháp nó là ác pháp. Nó là ác. Là bởi vì sao? Nó làm trở ngại cái tự giác bồ đề của mình, nó làm trở ngại cuộc sống hạnh phúc của mình. Thì khi đó nó là ác. Nhưng ngược lại nếu người biết tu thì sao quý vị? Dùng cái lời nói đó để mà thử thách lấy mình. Quý vị biết rằng khi mà tu hành thì quý vị có những cái bậc Bồ Tát, họ thể hiện thuận hành, tức là họ trợ giúp mình trong đường tu học của chúng ta, họ trợ giúp mình hết sức. Nhưng ngược lại có những vị mà nghịch hành, họ thử thách mình để thử xem cái mức độ mình tu tới cỡ nào. Nếu có người mắng mình trả theo tiếng mắng, mình sanh phiền não thì là ác pháp. Ngược lại nếu có người mắng mình nói à, cái người này mắng mình, ít ra đó mình cũng biết được cái lời đó là lời mắng, tạo cái duyên cho mình quán cái ngôn ngữ của họ là vô thường, tạo cái duyên để quán thử rồi những cái phiền não của mình đó quý vị, do cái cảnh bên ngoài, cái thanh bên ngoài tiếp xúc với cái tai của mình hợp ra với sanh phiền não, khiến cho mình có cái dịp để mình nhìn lại cái sự khởi tâm động niệm của mình và thấy như vậy có duyên bên ngoài, có cái tai bên trong, có cái ý, tất cả duyên là khởi thành ra cái niệm. Thì nếu có người biết tu như vậy á, thì cái lời nói ác đó quý vị trở thành là cái thử thách, khiến cho mình biết được cái nhẫn lực của mình có hay không. Tu như vậy đó quý vị mới thực sự gọi là tu. Tôi quan niệm rằng nếu cái người mà sống ở trong một cái môi trường mà được kính trọng quá đó, thì quý vị biết làm sao mình biết được mình tu được không? Biết mình thành tựu được hay không? Biết không? Biết không quý vị? Nếu mà quý vị đi đâu cũng gặp cái thuận cảnh á, thì làm sao? Khó tu lắm. Khó tu lắm. Cái ngã mình sẽ lớn mình không hay. Quý vị để ý coi, mình gặp cái chỗ nào cũng tân, cũng bốc, cũng kính trọng mình chứ gì, thì như vậy cái ngã của mình nó lớn còn nào mình không hay. Là bởi vì sao? Sân mình biết mình còn hay không? Phải không? Căn bản là tham nè, sân nè, si nè. Mà nếu mà quý vị thấy về nội cái chuyện sân không thôi, đi đâu người ta cũng tôn trọng tân bốc mình hết, thì như vậy chắc gì mình còn sân, phải không? Cái sân nó vẫn thầm thầm. Như vậy thì bị thử thách chừng nào quý vị ha, thì chúng ta mới thấy rằng biết được cái chuyện mình tu có chính hay không. Cái đó là mình biết mình thôi quý vị. Một cái thí dụ thứ hai, cái cảnh ở bên ngoài đó quý vị, có thể là có thể là thiệt. Tôi lấy một cái thí dụ rất là gần. Khi mà chúng ta có dịp chúng ta đi chợ đó, ở đây quý bà quý cô nhiều, thường thường đó quý vị, khi mà thấy một cái quần, một cái áo nào đẹp thì nó là ác hay nó là thiện? Thiện hay là ác? Quý vị không nhất, không không thống nhất với nhau. Có thể nó là thiện mà có thể nó là ác. Nó ác là khi nào ác? Tôi lấy ví dụ, thấy một cái áo đẹp quá, mà trong khi ở nhà mình nó có cả trăm cả ngàn cái áo sẵn rồi, mà khi như vậy, khi mình đi chợ như vậy, bỏ cả giờ đồng hồ để mà lựa cái áo nào mặc đi chợ, nhiều quá không biết lựa cái nào. Mà khi mình thấy cái áo đó gì, mình chạy theo cái áo đó, mình nghĩ là mình phải mua cái áo đó, phải có cái áo đó mình mới được sung sướng, phải có cái áo đó mình mới coi được với người khác, người ta. Như vậy thì mình bị cột chặt bởi cái áo đó. Và khi cột chặt bởi cái áo đó thì sao quý vị? Mình suy, mình tính, phải không nè? Bây giờ mua kiệu hay là mua mặt, tiền ở đâu, vân vân, cái giá nó bao nhiêu, thử vân vân, mình tạo thành đó. Cái niệm mình nó chạy theo cái áo đó. Mà giả sử cái người nào tu mà lúc đó mà tắt thở bất tử đó gì, thì cái kiếp tái sanh lại gì quý vị? Lại gì? Chắc là cái áo đó thôi. Nhưng mà cái người biết tu thì sao? Cái người biết tu họ làm chủ lấy mình rồi. Quý vị thấy những cái người mà tu hành đó quý vị, thì thường thường họ làm chủ họ, chứ không có để cái bên ngoài làm chủ. Người thế gian để bên ngoài làm chủ, họ thấy cái đó họ chạy theo cái đó, và cái áo đó lúc đó làm chủ họ, chứ không phải là con người làm chủ cái áo. Chúng ta thấy mình á, thường thường mình ngay cuộc sống của chúng ta cũng vậy, có nhiều cái sự vật cái nó làm chủ mình nhiều quá. Có cái gì quý, có cái gì đẹp, cái gì mà mất thì sao? Tiếc rồi, không mà tiếc thì chuyện đó không nói gì hết. Nhưng mà mình khổ, mình đau, mình bệnh, mình hoạn vì cái mất đó, thì như vậy cái đó nó làm chủ mình. Còn trường hợp mình trở lại cái vụ cái áo trong một cái tiệm, cái người biết tu á, bởi vì người biết tu không phải là cái người không mặc áo, không phải là cái người không đi mua áo, nhưng mà họ mức độ nào đó họ thấy được rằng quần áo chỉ là để giữ gìn cái thân thể mình thôi, che cái thân tứ đại vậy thôi, thì có nó thì cũng được, mà không có nó thì cũng được. Nếu có dư tiền, cư sĩ như quý vị có dư tiền thì chuyện mà sắm sửa tài sản, Đức Phật nói rằng có được tài sản đối với người cư sĩ là một cái niềm hạnh phúc, được chứ không phải không. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị lệ thuộc bởi cái tài sản đó, thì khi đó là mình bị phiền não, mình đào cái mồ để mình chôn cái bồ đề trợ giác của mình. Thì như vậy cái việc tu hành đó quý vị, mình không thể lên non lên núi mình tu được. Lên non lên núi á, thực sự ngày xưa quý vị có nghe nói rằng nhất á thì sao? Nhất tu thị, thị nhị, thứ nhất là tu đâu? Thứ nhất là tu ở chợ, thứ hai tu ở nhà, thứ ba lên chùa tu. Nhưng mà nói như vậy đó, bởi vì sao? Bởi vì cái người mà cực kỳ mà dũng mãnh đó quý vị, mới tu được ở trong cái thế gian, mới tu được ở thế gian. Tôi thấy không biết quý vị sao á, chứ thực sự chính chúng tôi có nhiều khi cũng động tâm. Động tâm chứ phải không? Thà không đi chợ thì thôi, mà đi chợ thì sao quý vị? Cái khổ là mình được đào tạo, mình thấy cái này đẹp quá mình nhịn chút, thấy cái kia đẹp quá mình nhịn chút, mình nổ cái chuyện nhìn không đã là động tâm mình rồi. Thành ra như quý vị bây giờ không có hoàn cảnh để mà tu, như vậy thì chúng ta lợi dụng cái ngay cái hoàn cảnh sống của chúng ta để mà tu. Ha, gặp cái chuyện não, chuyện phiền thì nhìn biết đây là cái chuyện não, chuyện phiền. Chuyện mà sanh phiền não thì mình biết rằng à, cái chuyện này là chuyện phiền, chuyện não. Mà khi mình đã là còn cái thân con người thì mình không bao giờ tránh được cái chuyện não, chuyện phiền. Thì có như vậy đó quý vị, thì tất cả thiện pháp, tất cả các pháp đều là Phật pháp là vậy đó. Như là nếu người biết tu á, thì tất cả những cái chuyện cái pháp đều có thể là cái Phật pháp, nghĩa là cái pháp giúp cho mình tu được. Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa ngài có một câu mà hay lắm, tức ngài nói rằng gì? Cái giác ngộ đó quý vị phải tìm ở thế gian này nè. Cái giác ngộ mà ly thế mít bồ đề rời thế gian này mà đi tìm cái giác ngộ đó quý vị, thì là sao? Thì giống như cái người đi tìm sừng thỏ vậy đó. Nghĩa là sao? Cái sừng thỏ là sao? Thỏ có sừng không? Thỏ không bao giờ có sừng hết trơn. Mà nếu mình lìa cái thế gian này để mình đi tìm cái giác ngộ, thì cũng như là cái chuyện mình đi tìm cái điều không tưởng. Cái chỗ này đó quý vị, nó đặt căn bản cho Phật giáo. Quý vị tại sao thấy rằng ngay từ cái bước đầu đó ha, ngay từ bước đầu, trong khi những cái tôn giáo khác á, cái vị giáo chủ là một cái vị thần linh do trên trời mà sai xuống. Nếu người có dịp nghiên cứu, do trên trời sai xuống, do một cái thánh thể nào đó rồi xuống trần để mà cứu độ chúng sanh. Đức Phật cũng vậy. Nhưng mà Ngài thị hiện đó quý vị, không có, trong cái cuộc sống của Ngài không có gì lạ cả, mà cuộc sống của Ngài là một cuộc sống một người bình thường, cũng được sanh ra, cũng được lớn lên, cũng ăn cơm, ăn nước, cũng vật thực như chúng ta vậy đó. Và cái cuộc sống tu học của Ngài đó là Ngài sống như thế nào quý vị? Ngài lăn lóc, Ngài xin từng bữa ăn, Ngài tọa thiền có những đêm, Ngài ngủ ở dưới gốc cây vân vân. Nhưng mà trong cái sự đau khổ, trong cái pháp thế gian mà Ngài tìm được giác ngộ. Chúng ta cũng vậy. Thì tôi mong rằng trong cái cuộc sống bây giờ đó quý vị, mình phải thấy cái đau khổ nó là đau khổ, nhưng mà ngược lại mình phải biến cái đau khổ mình thấy đó trở thành cái động lực khiến cho mình tu. Cái chuyện mà khổ trong Phật Pháp đó, tôi không biết quý vị có thấy không, chứ tôi thấy rất là rõ. Có nhiều Phật tử đó, khi mà rời khỏi Việt Nam, mất nhà, mất cửa, rồi xa vợ, xa chồng vân vân đó quý vị, thì họ đau khổ vì cái đó. Họ đau khổ vì tới nỗi mà họ cái thần, cái tâm trí họ không còn bình tĩnh nữa. Có những người đau khổ đến nỗi như vậy, thì họ sao, họ băn khoăn, rồi họ buồn, họ khóc vân vân, họ khổ. Và khi đó thì các phiền não làm chủ họ, họ bị lôi, thì họ không còn tỉnh táo như chúng ta nữa quý vị, rất là nhiều. Thì những người đó là những người mà bị phiền não lôi. Nhưng ngược lại có những người thấy cái cảnh thăng trầm của cuộc sống ha, thấy rồi nay có, mai không, nay còn, mai mất. Thì những họ thấy như vậy thì họ biến cái khổ đau đó thành cái động lực khiến cho họ gần gũi Phật Pháp hơn, khiến cho họ tinh tấn hơn của đường tu học. Thì với cả người thứ hai đó, cái phiền não trở lại là cái nguồn gốc của bộ đề. Quý vị thấy, thành ra cái chuyện cho chúng ta nhìn thôi quý vị, quan trọng lắm, cho chúng ta nhìn thôi. Thành ra cái vấn đề người tu là mình tập làm sao cho mình làm chủ lấy mình, đừng có để cái cảnh làm chủ. Mà nếu để cái cảnh làm chủ thì mình khổ lắm. Bởi vì niệm trước thì vui, niệm sau thì buồn. Niệm trước thì thích ý, niệm sau thì thất vọng. Thì mình cứ thay đổi trong trống vậy thôi. Do vậy cho nên tôi mong rằng quý vị, chúng ta sống ở trong thế gian này thì mình không có chấp, không có tránh, không thể nào bịt mắt lại, không thể nào bịt tai lại được quý vị. Nhưng mà mình cứ mở mắt, tai cứ nghe, mắt cứ thấy, nhưng mà làm thế nào đừng cho những cái gì tai nghe mắt thấy nó lôi mình đi. Cái đó là cái rất là quan trọng. Khó lắm quý vị, khó lắm chứ không phải dễ. Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng á thì được chứ không phải không. Được. Có những cái mà nếu mình quan sát cuộc sống của mình sẽ thấy mình làm chủ được mình một phần, chứ không phải là vật cảnh làm chủ đâu. Và việc tu hành là vậy đó. Thì đó là cái đoạn mà từ trước. Bây giờ có đoạn tiếp. Tu Bồ Đề thí như nhân thân trường đại, Tu Bồ Đề ngôn Thế Tôn, Như Lai thuyết nhân thân trường đại, tức bi phi đại thân, thị danh đại thân. Thì Đức Phật mới nói rằng Tu Bồ Đề ví như cái thân người cao lớn. Thì ông Tu Bồ Đề ông thưa rằng: Bạch Thế Tôn, Như Lai nói thân người cao lớn, tức chẳng phải là lớn mới gọi là thân lớn. Thì ở đây Đức Phật mới nêu ra cái thí dụ về cái thân tứ đại. Đức Phật nói rằng thí dụ như có một cái người nào đó cho rằng cái thân mình lớn. Thì ông Tu Bồ Đề ông nói rằng: Bạch Thế Tôn, cái người mà thân cao lớn tức chẳng phải là thân lớn mới gọi là lớn. Ở đây quý vị thấy cái ý gì? Nếu có người nào đó có cái thân mình cao lớn, cao 7 thước, 8 thước, ví dụ như vậy, thì nói rằng thân lớn. Thì quý vị thấy lớn hay nhỏ? Lớn hay nhỏ? Lớn hay nhỏ? Ở đây á, có hai cái mặt để mà nói. Đức Phật nói cái thân người lớn, Đức Phật nói rằng cái thân người lớn gì như là thí như nhân thân trường đại. Đức Phật nói cái đó thôi. Thí dụ có người cái thân rất là lớn, thì ông Tu Bồ Đề ông chụp ông nói liền: Bạch Thế Tôn, nó là thân lớn á, tức không phải là lớn mới gọi là lớn. Ở đây có hai cái ý nghĩa quý vị. Nếu mà nói thân lớn về thân tứ đại đó, về thân tứ đại mà nói đó ha, thì khó nói lớn nhỏ lắm. Là bởi vì sao vậy? Mình có thể bình định được cái thân lớn nhỏ tứ đại không quý vị? Thường thường quý vị nói, à chú này cao lớn quá, hay bà kia cao lớn quá. Tức là mình căn cứ vào cái thân tứ đại để mình nói lớn nhỏ. Nhưng mà thực sự căn cứ vào thân tứ đại mà để nói lớn nhỏ đó quý vị, thì không có tiêu chuẩn. Không có tiêu chuẩn. Bởi vì mình lấy cái tiêu chuẩn là khi mình đặt ra cái mình so sánh thì phải có tiêu chuẩn để mà so sánh. Tôi có một lần tôi nói ở trong Nam Hoa Kinh có một cái trường hợp, một con chim bằng cái gì thì nó lớn, con chim sẻ nó nhỏ, con chim bằng nó nhìn con chim sẻ thì nó thấy nó lớn, nhưng ngược lại con chim sẻ nó nhìn con dế thì con chim sẻ lại lớn. À, chúng ta thấy rằng cái sự so sánh tương đối nó khó lắm quý vị. Quý vị nó cao một thước thì là thấp, phải không nè? Mà quý vị nó cao hai thước tức là cao, nhưng mà hai thước là cao đối với người ba thước thì trở thành thấp. Tức là trong cái vòng tương đối mình so sánh đó, thì không có tiêu chuẩn để mà so sánh được, nó thay đổi. Đức Phật nói rằng cái thân không lớn mới là lớn. Tại sao cái thân không lớn mới là lớn? Đây là nói về cái thân gì quý vị? Cái pháp thân. Là bởi vì mình không có dùng cái chữ lớn nhỏ để mình lường được cái pháp thân. Cái pháp thân thì nó mọi chỗ quý vị. Cái thân của pháp. Mà cái thân của pháp nó ở chỗ nào? Quý vị tìm thấy nó ở chỗ nào? Pháp thân quý vị tìm thấy ở đâu? Ở chỗ nào? Giờ quý vị thấy cái pháp thân ở chỗ nào? Mình cụ thể chút bây giờ quý vị tìm thấy cái pháp thân ở chỗ nào? Pháp thân ở chỗ nào quý vị? Cái pháp thân nó ở cùng nơi cùng chốn. Cái pháp thân là tất cả những cái gì nó chứa đựng được cái pháp, nó chứa đựng được cái yếu tố giác ngộ, nó chứa đựng được cái yếu tố mà khiến chúng ta đi tới giác ngộ đó ha, tới chúng ta giải thoát đều gọi là pháp thân. Có một vị thiền sư họ tu cái gì, khi họ nhìn ra thì họ nói sao quý vị? Thanh thanh trí trúc tổng thị chân như, quốc quốc quỳnh hoa vô phi bát nhã. Là xanh xanh trúc biết á, đều là không khác gì chân như. Mà quốc quốc hoa vàng nó chẳng khác gì bát nhã. Đó là pháp thân quý vị. Vậy thì cái pháp thân á, thì nó không có một cái nhất định nào hết á. Nó ứng theo cái vật mà nó hiện hình. Theo cái vật mà hiện hình. Khi quý vị vào trong một cái chùa, vào một chánh điện, nhìn lên Đức Phật, thấy cái nụ cười ngài đẹp quá, mình sanh cái tâm quan hỷ, mình quên được cái chuyện não, chuyện phiền ở bên ngoài gì, thì khi đó cái nụ cười của Đức Phật là pháp thân. Mình nhìn một cái bình hoa dâng lên cúng dường Đức Phật, mình sanh cái lòng thanh tịnh ha, thì những chuyện buồn, chuyện phiền, chuyện giận, chuyện hờn mình quên đi, thì khi đó cái bình hoa đó là pháp thân. Khi chúng ta nghe một tiếng chuông, thỉnh một cái tiếng chuông chiều ha, thỉnh một tiếng chuông chiều, thì mình những cái chuyện mà buồn, những chuyện giận, chuyện gì mình bỏ quên, mình nghe tiếng chuông đó, thì khi đó tiếng chuông là pháp thân. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái pháp thân lớn lắm quý vị. Nó chỗ nào cũng có thể là pháp thân hết. Như vậy thì cái thân của mình, cái thân tứ đại của mình là nhỏ lắm so với pháp thân. Thì ở đây nói rằng cái thân lớn đó là pháp thân, chứ không phải là cái thân tứ đại của mình. Tiếp tục. Tu Bồ Đề, Bồ Tát dược nhược như thị. Nhược tác thị ngôn ngã đương diệt độ chúng sanh, tức bất danh Bồ Tát. Hà dĩ cố, Tu Bồ Đề thiệt vô hữu pháp danh vi Bồ Tát. Thị cố Phật thuyết nhất thuyết pháp vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Tô Bồ Đề, nhược Bồ Tát tác thị ngôn, ngã đương trang nghiêm Phật độ, thị bất danh Bồ Tát. Như Lai trước trang nghiêm Phật độ giả, tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm. Dịch như vậy, Tô Bồ Đề, nhược Bồ Tát thông đạt, vô ngã pháp giả, Như Lai nói rằng ấy là Bồ Tát. Tô Bồ Đề, Bồ Tát cũng như vậy, nếu nói rằng ta phải diệt độ vô lượng chúng sanh, thời không thể gọi là Bồ Tát. Bởi vì sao? Tu Bồ Đề thật không có pháp gì gọi là Bồ Tát. Vì thế Phật nói tất cả các pháp không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nói rằng ta phải trang nghiêm cõi Phật thì không thể gọi là Bồ Tát. Bởi vì sao? Như Lai nói trang nghiêm cõi Phật tức chẳng phải là trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát hiểu suốt cái nghĩa không ngã không pháp thì Như Lai gọi chính thật là Bồ Tát. Ở đây có hai ý quý vị. Cái ý thứ nhất á, là Đức Phật nói rằng nếu cái người nào cho rằng mình là Bồ Tát, mình thấy độ chúng sanh, thì cái người đó đó không phải là Bồ Tát. Không phải là Bồ Tát. Tôi nói lại ha. Cái ý thứ nhất, Đức Phật nói rằng cái người nào mà nói rằng mình là Bồ Tát mà thấy rằng mình độ chúng sanh thì cái người đó không phải là Bồ Tát. Thì tại sao như vậy quý vị? Tại sao như vậy? Bởi vì nếu mà mình nói rằng mình Bồ Tát, tôi là Bồ Tát, thì trước hết thì mình thấy mình ràng buộc bởi cái gì? Cái ngã, tôi của mình. Cái thứ hai là cái danh hiệu Bồ Tát. Cái danh hiệu Bồ Tát. Thực sự với quý vị, khi mà chúng ta nhìn đọc mà thiền sử, đọc mà cái chuyện Phật sử với quý vị, thì những cái bậc Bồ Tát thật cao, thật cao, những bậc Đại Bồ Tát đó, các ngài không bao giờ các ngài bổ ngược xưng rằng ta là Bồ Tát hết trơn, quý vị. Cao chừng nào á thì các hạnh của ngài thấp chừng ấy, thấp chừng ấy, chứ không phải như là chúng ta đâu quý vị. Mình chưa có gọi là Bồ Tát, mới là Phật tử thường thường thôi, mà mình đã vỗ ngực mình xưng rằng mình là Phật tử. Bởi vì cái người thế gian mình kỳ lắm, họ thích cái nhãn hiệu lắm. Không biết quý vị có thấy thích nhãn hiệu không? Quý vị có thích nhãn hiệu không?